Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm Quý Tỵ, là nằm trong mùa vía của Đức Phật A Di Đà tại chùa Long Yên. Thầy rất là có hạnh phúc khi được Đại Đức Trưởng Ban Văn Hóa tỉnh Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa mời về đây trước là thăm hỏi quý bác, và đồng thời cũng có một buổi chia sẻ những điều cơ bản về lời Phật dạy để cho quý bác Phật tử ở địa phương có điều kiện tiếp nhận và hiểu thêm về những điều cơ bản trong cái lộ trình tu tập của mình. Thì trước hết là thầy xin cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả đạo tràng chúng ta luôn được dồi dào sức khỏe, mọi sự được bình an và tinh tấn tu tập. A Di Đà Phật. Hồi giờ chúng ta nghe đi chùa lễ Phật quy y. Giờ cho thầy hỏi Phật là ai? Nhưng mà trước hết chúng ta phải biết Đức Phật lịch sử đã, rồi sau đó mới nói Đức Phật trong lòng mình. Đức Phật trong lòng mình là nhờ Đức Phật lịch sử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khơi mở và giới thiệu cho chúng ta trong lòng mình có Phật. Chứ còn trước khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Cha Lành của chúng ta khơi mở và giới thiệu thì chúng ta chưa biết trong lòng mình có Phật. Đó. Trước hết mình phải biết Đức Phật lịch sử đã, Đức Phật có thật dạy chúng ta cái gì. Thầy nói cho tất cả chúng ta biết, nếu ai chưa được nghe thì bây giờ một lần ôn lại nha. Đức Phật xuất thân là một vị thái tử tài đức vẹn toàn, tên là Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, ở tại một tiểu quốc tên là Ca Tỳ La Vệ. trong phạm vi toàn cõi Ấn Độ của ngày xưa. Ấn Độ ngày xưa là nhiều nước chứ không phải một nước. Thì nước Ca Tỳ La Vệ đó nằm thuộc phạm vi của nước Nepal bây giờ. Ngài là một nhân vật lịch sử, xuất thân từ vị trí của một hoàng tử. Ngài lớn lên sống trong khung cảnh hạnh phúc của một vị vương giả, nhưng lòng Ngài luôn đau đớn, một nỗi đau của nhân thế, bởi vì Ngài sớm nhận chân ra được bản chất của đời sống hạnh phúc này là giả tạm vô thường. Ngài đã âm thầm rời bỏ cái vị trí hạnh phúc giàu sang cao đẹp của mình để đi tìm ra một con đường, một con đường nào đó có thể giải quyết được cái vấn đề tạm bợ này của đời sống. Và đêm trăng tròn tháng 2 âm lịch, Ngài đã từ bỏ cung điện để đi xuất gia. Và sau bao nhiêu năm trường lặn lội đau khổ tìm học với vị thầy này, đi học với vị thầy khác, nhưng cuối cùng Đức Phật, tức là Thái tử Tất Đạt Đa đó, tự mình tham thiền quán chiếu và tìm ra được chân lý. Chân lý đó Ngài đã triển khai và dạy cho đồ chúng suốt 49 năm. Những lời dạy của Ngài được ghi lại trong ba tạng kinh điển, kinh luật luận truyền khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, mà ngày hôm nay tại chùa Long Hiên, quý Phật tử đang ngồi đây để tu tập là nhờ vào những lời dạy đó. Cái ánh sáng đạo màu Ngài đã nhận chân được vào mùng 8 tháng Chạp, vào buổi khuya lúc 5 giờ sáng sa mai mọc, Ngài đã hót nhiên đại ngộ, thấy rõ được chân lý của vạn sự vạn vật, và chân lý đó được truyền đến ngày hôm nay. Hiện bây giờ chúng ta đang tu tập, thì thầy muốn giới thiệu cho rõ hơn một tí về vị cha lành của mình. Chúng ta đến chùa thì chúng ta được gọi là gì? Phật tử. Tử là gì? Có ai nói tử là chết không? Tử là con. Tử là con chứ không phải con Phật. Rồi Phật tử có nghĩa là con Phật. Mình xưng là Phật tử, tất nhiên mình là con của Đức Phật. Con của Đức Phật thì phải biết vị cha của mình là ai, và vị cha của mình có cái đức tánh như thế nào, vị cha đã dạy mình cái gì, và mình nhiệm vụ của người làm con thì mình phải làm gì để xứng đáng với vị cha đó. Như vậy câu đầu tiên thầy hỏi Phật là ai, tất nhiên là hỏi các vị cha của mình là ai. Bây giờ biết cha mình rồi, tức là Đức Phật là ai, Phật lịch sử biết rồi, bây giờ phải hiểu thêm một chút nữa Đức Phật dạy mình cái gì. Bây giờ ai cho thầy biết Phật dạy mình cái gì? A Di Đà Phật, quá hay phải không? Xin tán thưởng cho cụ bà một tràng pháo. Ai nữa? Ai xin cho thêm một ý kiến nữa là Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Dạ còn ai nữa không ạ? Ai xin xung phong giơ tay nữa? Dạ xin mời cụ. Thầy xin cảm ơn ba cái câu trả lời vừa rồi, câu nào cũng đúng hết, tất cả đều là lời Phật dạy. Nhưng mà nói bao nhiêu đó không thì chưa đủ. Mà tại vì sao? Tại vì lúc nãy thầy giới thiệu đó, ba tạng kinh điển lời Phật dạy rộng khắp hết. Nhưng mà thôi bây giờ thầy nói gọn một vài điều như thế này. Phật dạy nhiều lắm, nhưng điều cơ bản là chúng ta phải nắm được là Đức Phật dạy mình, thầy xin nói bốn chữ thôi. Trước hết đối với chúng ta làm được bốn chữ này thôi. Đó là gì? Bỏ ác là làm lành. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: không làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật. Phật dạy không làm các điều ác,
không làm các điều ác,
siêng làm các việc lành,
siêng làm các việc lành,
giữ tâm ý trong sạch,
giữ tâm ý trong sạch.
Đó là lời Phật dạy.
Đó là lời Phật dạy.
Bốn câu nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ hai câu thôi: không làm các điều ác, siêng làm các việc lành, bỏ ác làm lành. Nói gọn là vậy. Thế cái gì là ác mà cái gì là lành? Việc nào là ác? Việc ác là cái việc làm mà gây ra đau khổ cho chính mình hoặc cho người khác ở bây giờ và tương lai. Nó phải đủ bốn yếu tố. Việc nào mà việc ác á? Việc ác là cái việc gây ra đau khổ cho mình, cho người khác ở đời này và đời sau. Đó là việc ác. Thế việc nào là việc lành? Việc lành là việc đem lại hạnh phúc cho mình, cho người ở đời này và cả đời sau. Chứ nếu như mà chỉ đem lại niềm vui cho mình mà đem lại đau khổ cho người khác thì việc đó không phải là việc thiện, không phải việc lành. Ví dụ mình lấy gạo của người ta, mình nấu cơm mình ăn cho no, mình sướng, nhưng mà người ta đói, người ta bị mất gạo, người ta khổ, như vậy việc đó có phải việc lành không? Còn đó là việc ác. Đức Phật dạy cứ bỏ ác làm lành đi. Chứ Đức Phật dạy cái gì vậy? Không ngồi mấy chuyện đó. Với chúng ta chỉ cần nhớ bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà làm thì làm cả đời không trôi. Các vị có nghe chuyện Ô Sào Thiền Sư chưa? Ô Sào, ô là quả, sào là cái tổ. Ô Sào Thiền Sư tức là vị thiền sư ở trên cái tổ quả. Cái cây nó mọc lên nó có cái chẳng ba nhánh á. Ông kê cây, ông ngủ nghỉ trên đó, không có cất chùa, không có cất am, cất miếu vậy đó, ngủ trên cái chẳng ba cây đó. Người ta gọi là thiền sư tổ quả. Thì ông Tô Đông Pha là một lúc đó đang làm quan đương triều, trên đường đi ông thấy thiền sư Ô Sào thì ông mới tham vấn nhiều, nhưng mà trong đó có một câu là: thầy nói cho tôi thế nào là điều cơ bản của Phật dạy. Thì ông trả lời đơn giản thôi: bỏ ác làm lành. Có bốn chữ đó. Thì ông Tô Đông Pha ông mới cười. Ông nói: rồi sư tưởng đâu cái gì, còn cái câu nói còn nít 3 tuổi nó nói cũng được à, đúng không? Câu đó con nít 3 tuổi nói cũng được. Thế ngài mà Ô Sào mới trả lời: nít 3 tuổi nó nói được, chứ ông già 80 chưa chắc đã làm xong. Đó, mình nghiệm lại thử đúng không? Đơn giản vậy đó, bỏ ác làm lành, chứ mà làm cả đời không hết. Thì ngoài cái việc cơ bản là bỏ ác làm lành, thì thầy xin giới thiệu thêm một vài điều nữa Đức Phật dạy rất cơ bản trong giáo lý của Ngài dạy, bao gồm một số cái yếu tố. Đầu tiên hết, và ai cũng biết, ai cũng nói được, như trong câu trả lời của ba người vừa trả lời đó, là Đức Phật dạy chúng ta thương yêu mọi người, thương yêu đồng loại, đúng không? À, không những đồng loại mà thương yêu khác loại nữa, thương yêu tất cả chúng sanh. Đó là cái tính từ bi trong đạo Phật. Đầu tiên là nói đến từ bi. Từ và bi đều là lòng thương, nhưng hai chữ này nó có cái nghĩa khác nhau một tí. Lòng từ là lòng thương đối với tất cả mọi thành phần chúng sanh, đau khổ hay hạnh phúc đều có lòng thương, gọi là lòng từ. Lòng bi cũng là lòng thương, nhưng mà bi có nghĩa là thương cái đối tượng đang đau khổ. Thấy con nó khóc thì mẹ bi, mẹ thương là bi. Thấy chúng sanh đau khổ quá, Đức Phật mới khởi tâm lòng trắc ẩn, thương yêu chúng sanh đang đau khổ, thì lòng đó lòng bi. Trong đạo Phật, lòng từ bi là tình thương nó rộng khắp, nó không có bị giới hạn, không có đối tượng, được phân biệt thành phần này là được thương, thành phần kia không được thương. Mà tình thương trong đạo Phật là bao trùm rộng khắp, tình thương rộng khắp. Rải xuống thì như cơn mưa trên trời rơi xuống thấm nhuần, chia đều cho tất cả các loài không phân biệt. Cây nào lớn thì nó hưởng được lượng nước lớn, cây nào nhỏ thì nó hưởng lượng nước mưa nhỏ. Chứ cái tình thương như cơn mưa nó không phân biệt, nó lựa cái chỗ này nó tưới mà nó không tưới chỗ kia. Tình thương trong đạo Phật là tình thương rộng khắp, đó là tính từ bi. Tiếp theo, căn bản lời Đức Phật dạy thêm một tính chất nữa là trí tuệ, là cái sự nhận biết, sự hiểu biết lớn, không phân biệt, thấy rõ chân tướng của sự vật. Trí tuệ không phải chỉ là tri thức, không phải chỉ là kiến thức, hiểu biết văn lý hóa sử địa không, mà trí tuệ ở đây là cái thấy rõ mọi khía cạnh của vấn đề, của các pháp là trí tuệ. Đức Phật sau một thời gian dài tu tập đã phát triển cái sự hiểu biết của mình lên đến mức độ là tuyệt đối, không có còn một cái yếu tố nào có thể ngăn ngại cái thấy của Ngài. Thì cái thấy đó là cái thấy của trí tuệ. Đạo Phật được cho là đạo trí tuệ. Như vậy chúng ta là con Phật, Phật tử là con Phật, phải không? Thì chúng ta phải tự hào mình là người của trí tuệ, người của từ bi và người của trí tuệ. Bên cạnh từ bi và trí tuệ thì có một yếu tố nữa, tính chất của đạo Phật chủ trương đó là bình đẳng. Bình đẳng là sao? Bình đẳng là cái chủ trương xóa tan giai cấp, không phân biệt. Chủ trương bình đẳng là chủ trương không phân biệt giai cấp. Chủ trương bình đẳng nhưng mà bình đẳng trên nhân quả, có nghĩa là trong cái lĩnh vực nhân quả thì tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Anh làm ác thì anh phải nhận cái quả báo ác. Ông bà ngày xưa dạy mình thế nào? Gieo gió thì gặt bão, phải không? Gieo hạt đậu thì được cây đậu, gieo hạt cải thì được cây cải. Nhân nào quả nấy, câu chuyện của ngày xưa. Cổ tích dân gian Việt Nam mình dạy cũng rất nhiều về cái vấn đề nhân quả này. Thì trong đạo Phật chủ trương không có cái sự phân biệt giai cấp trong tất cả chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh đều có dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Đạo Phật chủ trương không có giai cấp trong cái tính giác, tức là khả năng giác ngộ, khả năng phát triển lòng yêu thương và sự hiểu biết, đó là từ bi và trí tuệ, đều có cái khả năng như nhau, đó chính là tính chất bình đẳng. Còn cái việc mà phát triển được cái từ bi và trí tuệ của mỗi người đó cao hay thấp là do nhân quả của mỗi người. Không chịu tu, không chịu phát triển thì cái tính thương yêu và cái tính hiểu biết nó bị lu mờ. Còn chịu tu tập, chịu phát triển thì tình thương yêu và sự hiểu biết nó phát triển. Như vậy, đối với cái khả năng có được là từ bi và trí tuệ, khả năng thành Phật là đều như nhau. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật tuyên bố: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy ở đây tất cả chúng ta đều là Phật, tương lai đều là Phật. Mỗi người bây giờ các vị ở đây có tin tưởng mình là Phật không? Ai muốn làm Phật giơ tay thầy xem. Rồi thầy cảm ơn tất cả các vị Phật. A Di Đà Phật, thầy xin chào mấy mươi vị Phật. Thầy khẳng định các vị là Phật bởi vì Đức Phật đã dạy như thế. Đây chính là tính chất bình đẳng. Các tôn giáo khác, vị giáo chủ luôn ngồi ở trên và ban phước xuống cho tín đồ, cho người tin theo vị giáo chủ đó. Trong đạo Phật, Đức Phật chủ trương người tín đồ cũng là người có khả năng khơi mở cái tánh giác như vị giáo chủ và được xếp ngang hàng với vị giáo chủ trong cái khả năng thành Phật, trong khả năng đem lại hạnh phúc cho mình. Đó chính là cái tính chất bình đẳng trong nhà Phật. Như vậy các vị đã hiểu qua sơ sơ Đức Phật là ai rồi, Đức Phật dạy cái gì rồi. Bây giờ mình xưng mình Phật tử thì cái điều cơ bản đó mình phải biết Phật là ai, Phật dạy cái gì. Thế bây giờ thêm một điều nữa, thầy hỏi các vị, khi đến chùa chúng ta biết Phật là ai rồi, thì mình lạy Phật, mình thắp hương, mình cầu xin Đức Phật cho mình cái này cái kia. Đối với vấn đề này, thầy hỏi thăm thử một chút, hỏi thăm thôi nha. Ở đây ai đã từng khi đau khổ, khi muốn cầu được cái này cái kia, tới chùa thắp nhang để cầu xin Phật và Phật có cho cái này cái kia, ai tin Đức Phật và đi cầu xin rồi thì giơ tay thầy xem. Đã từng lạy Phật và vái vang cầu xin rồi thì xin giơ tay. Rồi thầy cảm ơn. Rồi bây giờ thầy nói cho nghe nè. Như Đức Phật đã dạy, chúng ta có khả năng thành Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy theo gương của Đức Phật dạy, là hãy tu tập để phát triển cái tính thương yêu và sự hiểu biết trong lòng mình lên, để mình mau chóng trở thành một vị Phật. Tức là trong lòng mình có cái tính giác, tức là có khả năng thành một vị Phật. Vậy thì thay vì cầu nguyện Đức Phật không, thì bây giờ mình phải làm sao phát huy cái tính Phật trong mình. Cái tính Phật trong mình mà nó được thắp sáng lên rồi á, thì vị Phật ở ngoài mà mình cầu xin sẽ dễ dàng tiếp ứng với chúng ta. Còn nếu như trong người mình mà không có cái tính Phật được thắp sáng, tức là ông Phật mà tính thương yêu hiểu biết trong lòng mình mà bị che lấp, bị lu mờ, thì chúng ta có cầu xin bao nhiêu đi nữa thì cũng rất là khó tiếp ứng với Đức Phật bên ngoài. Bởi vì Đức Phật bên ngoài, Đức Phật mà chúng ta lạy đó, Đức Phật chúng ta cầu xin đó, thì luôn luôn thương chúng ta. Nãy thầy nói tính từ bi đó, luôn thương chúng ta, không có phân biệt, không ngăn ngại gì cả. Ngài luôn ban rủ cái lòng thương xuống, nhưng mà ban xuống như nước mưa mà chúng ta lấy cái ô che lại thì mưa không thể nào thấm lên được, mà mình phải xé toang cái ô đó ra để mưa nó mới thấm vào mình. Cũng vậy, giống như bây giờ chúng ta đây cầu xin Đức Phật, nhưng mà ở trên á, là Đức Phật là người của thương yêu, của hiểu biết, của vị tha, của không tham lam ích kỷ. Đó là tình thương của Đức Phật thương chúng ta. Mà bây giờ chúng ta đem cái tâm tham lam, cái tâm ích kỷ, cái tâm sân hận, cái tâm lu mờ đó mà cầu xin Đức Phật thì không thể nào tiếp ứng được với cái tình thương của Đức Phật cả. Như vậy khi chúng ta đến chùa thắp hương cầu xin, nguyện khấn vái cái gì đó, thì chúng ta phải có cái tâm tương đồng với cái người mà mình cầu xin. Phải không nè? Đức Phật là người của thương yêu thì mình cũng phải có cái tâm thương yêu trong lòng mình đó, rồi mình cầu xin cái gì cũng được. Đức Phật là người của sự hiểu biết thì trong lòng mình phải có sự hiểu biết, thì mình cầu xin cái gì cũng được. Chứ còn mà nói cầu xin đã được cái này cái kia mà tâm thì đầy giải tham lam sân hận thì không bao giờ được đâu. Đức Phật cũng luôn sẵn sàng, rất là thương yêu chúng ta. Ở hóa thân của Đức Phật ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, nơi nào cũng có Phật. Nhưng tâm chúng ta không tiếp ứng được thì không thể nào thấy được Phật. Còn chuyện nằm mơ mà thấy Phật Bà Quan Âm, thấy hình ảnh này kia chẳng qua là mơ ảo tưởng thôi, chứ không phải Phật thiệt. Phật thiệt không còn mới vô trong mơ, Phật thiệt luôn có mặt trong tâm chúng ta, trong trái tim này. Nhớ điều đó, nằm mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Bởi vì ban ngày chúng ta mơ tưởng hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Âm quá đẹp, quá tuyệt vời, cho nên khi vào trong giấc mơ chúng ta thấy cái hình ảnh đó, đó vẫn là cái hình ảnh, ảnh tượng của chúng ta thôi. Chứ đừng có nói Phật mà hiện vô trong giấc mơ với mình. Thầy nhớ bữa Tết vừa rồi, thầy không có chùa, không có trụ trì chùa, cho nên tới cái mùa Tết á, thầy làm giáo dục, thầy làm thầy giáo mà. Cái mùa Tết là quý thầy kia bận thì thầy lại rảnh. Ở tới mùa Tết thầy xách ba lô, thầy đi du hí hết chùa này tới chùa kia, thầy không có ở chùa thầy. Thì cái Tết vừa rồi á, là thầy ở lại, đêm giao thừa thầy ở lại trên chùa Hương Tích. Đêm đó là sớ dân lên khấn vái rất nhiều, mà thầy có nhận một cái tờ sớ, một cái cụ bà viết bằng giấy đỏ: A-di-đà Phật, nhờ thầy kêu với Phật giùm cho con là những người sau đây là mượn tiền của con không trả nè. Ông Nguyễn Thị A nè, 20 triệu đồng nè. Bà Nguyễn Thị B nè, mượn một mấy cây vàng nè. Kê một lọt tới 8 người vậy đó. Thầy ngồi thầy cầm cái sớ, cái tờ giấy đọc hết rồi tới viên cái tờ này. Thì bên cạnh đó có thầy Quảng Nguyên là trụ trì. Thầy nói cái này đâu phải cái sớ thầy, không lẽ giờ kêu lên. Mà dưới này cuối là xin thầy kêu giùm với Phật làm sao cho mấy người này nóng lòng nóng dạ đó mà trả tiền lại cho con. Các vị nghĩ Đức Phật có thể ứng được cái điều này không? Không làm sao ứng được. Đức Phật là người của từ bi, của trí tuệ. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp sống theo nhân quả để đạt được công bằng, chứ không phải Đức Phật là người đi xử lý mấy cái chuyện này. Mà chúng ta chỉ nghĩ Đức Phật chỉ cho chúng ta được cái điều này thì chúng ta coi Đức Phật thấp quá. Mình hạ thấp Đức Phật là mình mang tội phỉ báng, mang tội phỉ báng Phật. À, thầy nhớ thêm một câu chuyện nữa. Có một cụ kia đến chùa, mang đến chùa cúng đâu mấy cây bông hoa huệ với nhành dương liễu với một nhánh chuối xanh, rồi dâng lên Phật xong bắt đầu xì xà xì xập phái nè. Nam mô chín phương trời mười phương Phật, Nam mô Phật Tổ, Phật Gỗ, Phật Đồng, cầu nguyện các ngài Quan Thánh Đế Quân, Quan Âm, Thánh Mẫu từ bi gia hộ cho chúng con từ đầu năm dưới giữa nửa năm dưới cuối, mua mây bán đắt sáng con mắt chặt đầu gối, mua một bán mười đi như mây về như gió. Vái lìa xin vậy á. Thì thầy hỏi ông Phật không có cho nổi không? Cho làm sao được, trao đổi với Phật mà trao đổi ăn gian quá. Cho Đức Phật là cho có mấy cây bông huệ với một nải chuối xanh, mà nải chuối đó Đức Phật muốn ăn là phải vú mấy ngày chín là mới ăn được. Mà trong khi đó mình xin Phật đó là xin cái gì? Đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối, mua mây bán đắt sáng con mắt chặt đầu gối, mua một bán mười. Tham lam quá. Đức Phật đâu có dạy mình tham lam. Đức Phật không phải người của tham lam, thì đem cái tâm tham lam xin này Đức Phật chịu thua không cách nào cho được, phải không? Do vậy muốn xin Phật điều gì thì trước hết mình phải làm được cái việc của Phật đã thì xin được ngay à. Còn một điều nữa rất tuyệt vời mà Đức Phật dạy chúng ta mà thường chúng ta không để ý, mà lân cận với cái việc cầu xin vừa rồi, thầy nói chia sẻ thêm cho quý Phật tử cái điều này, là Đức Phật dạy cho mình luôn luôn, Đức Phật chỉ dạy cho mình phương pháp sống để có được hạnh phúc trong cuộc đời này. Ngài dạy chúng ta giữ giới, thật ra không phải là đem những giáo điều áp đặt. Giới không phải là những cái giáo điều áp đặt chúng ta phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, phải tuân thủ, không phải như vậy. Mà Đức Phật chỉ muốn con người, muốn đệ tử của Ngài được hạnh phúc thôi. Cho nên Ngài mới cho ra những cái nguyên tắc sống đạo đức để có được hạnh phúc. Ví dụ như người Phật tử tại gia thì còn cái phạm vi hạnh phúc trong môi trường của con người, thì Ngài mới dạy à, các con muốn có hạnh phúc trong phạm vi con người á, thì các con phải làm năm cái điều thế này nè. Một á, là các con phải tôn trọng sự sống của mình và của người khác. Hai á, là các con phải lao động sản xuất, phải đi làm việc, phải lao động hưởng cái thành quả lao động đó của các con. Chứ các con đừng có lấy cái thành quả lao động của người khác làm cái thụ hưởng của mình. Thứ ba, các con muốn có hạnh phúc á, thì các con phải sống chung thủy một vợ một chồng. Đừng có lan chạ vợ chồng người khác. Thấy sắc dục đừng có đam mê quá, rồi nó dẫn đến nhiều cái hậu quả không hay. Rồi thứ tư, Đức Phật mới khuyên á, là sống phải tôn trọng sự thật, phải tạo ra cái uy tín cho chính mình giữa cuộc đời này thì mới có hạnh phúc. Và thứ năm, muốn bảo đảm được bốn cái điều vừa rồi á, thì các con phải sống tỉnh thức, đừng có đam mê rượu chè cờ bạc ma túy trai gái hút sách đề đóm vân vân. Đam mê vô cái đó thì bốn cái kia nếu đạt được thì nó cũng tiêu tùng mất hết. Đó, Đức Phật dạy mình vậy. Đó là những cái nguyên tắc đạo đức mà trong nhà Phật thường gọi là giới. Chúng ta thọ giới đó, giữ giới, thật ra là sống theo cái nguyên tắc này. Trên lĩnh vực nhân quả, chúng ta hãy gieo nhân nào thì gặt quả đó, phải không? Nhân mà chúng ta sống theo năm cái nguyên tắc này thì quả chắc chắn chúng ta sẽ được năm quả tốt đẹp. Tôn trọng sự sống, chúng ta sẽ có tuổi thọ. Ai cũng chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu, phải không? Có tuổi thọ là hạnh phúc. Lao động sản xuất tốt thì chúng ta sẽ có của cải vật chất đầy đủ để chúng ta sống trong phạm vi cho mình và cho mọi người xung quanh. Thứ ba, muốn có chung thủy hạnh phúc gia đình thì chúng ta sống chung thủy thì gia đình sẽ sum họp, loan phượng hòa minh, sắc cầm hảo hợp, răng long đầu bạc. Rồi thứ tư, do ở cái chỗ mà sống tôn trọng sự thật, nói đúng sự thật thì có uy tín giữa đời. Rồi thứ năm, muốn bảo đảm được nhà tuổi thọ nè, của cải vật chất nè, sự hạnh phúc gia đình nè, uy tín xã hội nè, thì chúng ta phải sống tỉnh thức, không đam mê. Quý vị có sợ ma không? Thiệt không ma? Bây giờ già nó không sợ chứ hồi trẻ sợ ma, chứ sao không sợ? Con ma gì đáng sợ nhất? Trong tất cả các loại ma, ma gì đáng sợ nhất? Ma túy. Ma túy đáng sợ nhất. Dính vào một cái là thôi tiêu tùng sự nghiệp, không còn gì hết. Cho nên mấy cái câu mà tuyên truyền ở ngoài, chúng ta thấy đừng thử dù chỉ một lần. đó là ma túy. Bên cạnh đó có một con ma nữa, nó rất hay chê cuộc đời này, kêu là con ma chê đời. Ma chê đời là con ma chơi đề. Hôm qua thầy đi trên xe từ bến xe Giáp Bát về Thanh Hóa, thì trên đường đi về qua khỏi thành phố, đường về thì đường nhỏ nhỏ có cái đám ma dừng lại. Thì tài xế cũng theo phong tục ở đây, thao thấy cũng hay, mở cửa ra gửi cho một ít tiền để có lẽ là cũng chia phúng điếu gia đình. Thì ở dưới có người nói, bà cụ 74 nha. Không phải nói bà cụ 74 tuổi nó biết ngõ chia buồn gia đình, mà nhớ lỡ mà trên xe ai có muốn đánh đề thì cứ đánh 74. Cái tư tưởng đề đốm nó đi vào trong cái chỗ lợi dụng đám ma chay của người ta vậy đó. Ở trong giáo lý Đức Phật, Đức Phật luôn dạy chúng ta tự thắp sáng lên và tự làm những điều gì đó để tự mình tìm hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc không có thể do ai mang lại cho mình được hết, mà phải tự mình tạo cho mình. Các vị đến chùa cầu xin lạy Phật là rất tốt, nhưng nếu lạy Phật mà không làm cái việc thiện nè, việc lành nè, những cái nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật vừa dạy đó, thì cũng không đạt được gì hết. Mà khi chúng ta đến chùa lạy Phật cầu xin mà chúng ta làm được 5 cái nguyên tắc mà Đức Phật dạy đó, đó là tôn trọng sự sống nè, tôn trọng sự thật nè, tôn trọng hạnh phúc gia đình của mình, người khác nè, tôn trọng của cải vật chất nè, và tôn trọng những giá trị sản phẩm có được bằng sự sáng suốt trong đời sống, thì như vậy là mình chưa cầu xin mà mình đã có hạnh phúc mất rồi, phải không? Như vậy Đức Phật đã cho mình chưa? Đã cho rồi mà tại vì mình không nhận. Đức Phật bảo mình sống theo 5 điều đó đi, mình không chịu sống. Đức Phật cho lâu rồi, đâu phải đi van đi xin nữa. Ngài ơi, Ngài kêu giùm con, cho con cái này cái kia, trong khi Ngài cho lâu rồi, phải không nè? Đó, các vị phải nhớ cái điều này. Hạnh phúc là tự mình có được, đừng có đi tìm kiếm ở đâu xa xôi, đừng có chờ Đức Phật cho. Câu đầu tiên ở trong cái buổi nói chuyện này, thầy hỏi các vị Phật là ai đó, thì bây giờ thầy nói thêm một cái nhấn mạnh nữa cho các vị thấy. Phật là người thầy giáo, người của đạo đức, người dạy chúng ta phương pháp sống để có hạnh phúc trong đời này. Đức Phật không phải là một cái ông phúc thần mà ban cho chúng ta cái điều này điều kia. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta phương pháp sống, dạy những điều hay lẽ phải, những cái điều mà lúc nãy thầy nêu sơ qua đó, những điều hết sức là cơ bản. Sự hiểu biết, tình thương yêu, sự bình đẳng, và những cái nguyên tắc đạo đức mà còn phải sống theo đó để có được hạnh phúc. Như vậy đó là những điều Phật dạy. Như vậy bây giờ hỏi Phật là ai, thì như trong bàn bạc trong một số kinh điển Đức Phật cũng dạy, ta như vị lương y cho thuốc, như ông bác sĩ gì đó, ông cho bệnh nhân thuốc, mà bệnh nhân mà không chịu uống thì có hết bệnh không? Không hết bệnh. Như vậy là lỗi do bệnh nhân hay là lỗi do bác sĩ? Do bệnh nhân. Thì các vị cũng vậy, suốt ngày đến chùa cầu cái này xin cái kia, nhưng mà thiệt ra là ông bác sĩ ông đã cho rồi, ông đã chữa bệnh rồi, mà mình không chịu uống thuốc, rồi mình đổ thừa ông Phật không linh. Lỗi do mình, Đức Phật cho mình rồi, phải không? Đức Phật khuyên mình sống thế này thế kia rồi, mà tại mình không làm, rồi tới khi đau bệnh quá, yếu đuối quá, rồi bắt đầu cầu xin trúng số đề, xuống đâu đục đất mà Phật không cho, mới giận Phật bỏ chùa. Cho nên đừng có đổ oan cho Phật. Đức Phật rất là từ bi, Ngài không khi nào trách mình hết á. Mình có nói gàn nói dở đổ oan bao nhiêu, Ngài cũng ngồi cười. Ngài không khi nào trách cứ ai hết á. Thì chúng ta phải có cái quan niệm cho đúng về hình ảnh Đức Phật, nhìn nhận ở một cái khía cạnh tương đối chuẩn về Đức Phật. Có một điều thầy luôn mong mỏi các vị là đừng bao giờ biến Đức Phật thành một ông thần. Tình thương của Ngài rộng lớn, luôn luôn thương chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta, tình thương của Đức Phật. Nhưng không có nghĩa là hãy mình xin cái gì là được cái đó. Tại vì Ngài có thể cho mình tình thương, cho mình sự hiểu biết, cho mình phương pháp sống. Chứ còn bây giờ mà bảo mà xin Ngài cho con 10kg vàng, hay là 2 tờ vé số mà trúng độc đắc, thì làm sao Ngài cho được? Muốn có vàng hay muốn có vé số độc đắc thì cũng tùy theo nhân quả do kiếp trước mình ăn ở cái phước đức hay không. Ở kiếp này mình có giàu có, ngài dạy nhân quả, các con muốn giàu có thì phải siêng bố thí. Siêng bố thí thì kiếp này không giàu có thì kiếp sau sẽ giàu có. Ngài cho vàng mình rồi đó, ngài cho qua cái phương pháp để có vàng, để được có tiền đó, phải không? Ngài có dạy chứ đâu phải là không dạy, mà tại mình không tiếp nhận, mà mình chỉ muốn cái tiền mặt thôi. Phật ở trong cái tính giá của mình, Phật ở trong đời sống đẹp của mình. Như vậy Đức Phật chỉ cho mình cái phương pháp sống, mà sống đẹp thì mặc nhiên hạnh phúc. Dù không có sức khỏe vẫn hạnh phúc, dù không có nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi vẫn hạnh phúc. Ngài dạy vậy đó. Đó là phương pháp sống thiểu dục, không ham muốn. Chúng sanh đời nay sở dĩ đau khổ nhiều bởi vì cầu mong nhiều quá. Bây giờ Đức Phật dạy ngược lại, để cho bớt đau khổ thì sống đừng có đòi hỏi, đừng có cầu cạnh. Mình càng cầu mong nhiều mà không được thì chính cái cảm giác của đau khổ, cái cảm giác mà không có được cái sự cầu mong đó chính là khổ. Sự đau khổ của chúng sanh là bắt nguồn từ cái chỗ ham muốn nhiều quá. Nhiều lắm. Không ham muốn lớn là ham muốn nhỏ, không ham muốn vừa vừa. Không ham muốn tiền bạc thì cũng ham muốn danh vọng, không ham muốn địa vị thì cũng ham muốn sức khỏe. Thậm chí ham muốn cho cái cửa nó đừng ở kêu ót ét nữa. Rất nhiều cái ham muốn. Bây giờ ngồi đây là ham muốn cái gì thầy biết chắc chắn ai cũng đồng ý là ham muốn ấm đừng có lạnh. Cũng là cái ham muốn. Chúng ta ham muốn nhiều lắm. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta thiểu dục, tức là ít ham muốn. Dĩ nhiên ấm ai cũng thích, trong mùa lạnh mà ấm là thích lắm chứ. Thế thì mình nghĩ lại 9 tháng kia, năm có 3 tháng lạnh, mình nghĩ 9 tháng kia ấm, như vậy lúc đó đang hạnh phúc sao mình không hưởng. Trong mùa hè thì ham muốn lạnh, ôi trời ước gì được có cái máy lạnh mà phun ra cho nó mát. Nhưng mà đâu có biết rằng cái mùa lạnh này, trong cái mùa 3 tháng mùa đông này là đang hạnh phúc của mùa hè, sao mình không hưởng vậy? Hạnh phúc không chịu hưởng, cầu cạnh đủ thứ hết. Mà thậm chí cũng nói Phật ở đây không linh, con lên cầu Phật chùa kia, lên vái cái ra mưa liền. Phật ở đây lạy miết không mưa, mà té ra mưa là do thiên nhiên nó đủ điều kiện nó tác hợp mưa, chứ Phật nào mà làm mưa. Thế mà cứ đi đồn lên nói Phật chùa kia linh, Phật chùa này không linh. Các vị bây giờ sau khi thầy chia sẻ điều này xong, chúng ta xây dựng lại một cái nhìn khác hơn về Đức Phật. Và điều mà thầy mong mỏi nhất là các vị hãy phát huy Đức Phật của chính mình, Đức Phật trong trái tim mình. Như lúc đầu thầy có giới thiệu, trong chúng ta có cái khả năng trở thành một vị Phật, tức là khả năng phát triển cái tình thương yêu và sự hiểu biết để trọn vẹn cái hình ảnh đó thành một con người tuyệt đối giải thoát và an vui tỉnh tại như Đức Phật. Đó chính là cái khả năng đem lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người khác. Lúc bấy giờ mình không phải là người cầu xin Phật nữa, mà mình chính là Phật, tự mình cho mình hạnh phúc và cho người khác sự hạnh phúc. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, đừng quên đi phút giây hiện tại. Ta quay về an trụ trong ta. Ngay giờ phút này nè là giờ phút các vị hạnh phúc. Biết làm sao không? Tại vì hiện giờ đang ngồi đây rõ ràng là ấm hơn ở ngoài kia lúc nãy, phải không? Ở ngoài kia gió nó thổi mà ngồi trong này đang ấm. Ngày mai chưa biết ra sao, nhưng mà hiện tại mình đang sống, mình vẫn có cái tai để nghe Pháp, vẫn còn cái thân mạnh khỏe này để đến chùa lạy Phật, để gặp những người bạn rất là dễ thương, gặp những vị Phật tương lai đang ngồi chung với chúng ta đây. Như vậy hạnh phúc trong hiện tại các vị đang có, còn ngày mai biết có sống được không? Nó đùng một cái lúc nào đi không hay. Cho nên ở đây ngay bây giờ mình đang có hạnh phúc, hãy hưởng cái hạnh phúc bây giờ đi. Cho nên cứ nói chuyện với thầy, ngay giờ phút hiện tại đang có thầy, đang có hạnh phúc, còn ở ngoài cái việc bên ngoài kệ họ, đừng quan tâm. Trong gia đình của con gà, cái nạn bạo hành xảy ra, gà trống nó ăn hiếp gà mái, nó đánh nhau một trận, gà mái nó tức quá, nó chửi đọc mà ác, đọc ác, vừa đọc vừa ác, đúng không? Phải vậy không? Gà mái nó kêu vậy đúng không? Thì bầy gà con nó sợ quá, nó đứng khiếp. Con lợn nó ngồi chuồng, nó thấy nó tức quá, nó chửi nhục. Chó nó tò mò, nó ở đâu ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu? Ông bà ngoài chuồng nó can, nó nói kệ họ. Gà trống nó thấy thiên hạ can thiệp chuyện nhà nó nhiều quá, nó nhảy lên bờ rào, nó vỗ cánh phạch phạch, nó nói đời có thế mà thôi. Thì các vị cũng bắt chước, ai đi ra đi vô vậy kệ họ. Mình tu cho mình chứ tu chi cho họ, mà cứ mắc mớ quan tâm chuyện người khác làm chi. Các vị muốn có hàm răng chắc khỏe suốt đời không? Tại bày cho bằng cách. Tại vì thì đọc câu chuyện có ông nhà sĩ, ông khuyên cái điều này hay lắm. Ông khuyên ba điều. Ông nói muốn có hàm răng chắc khỏe suốt đời á, thì thứ nhất là mỗi ngày đánh răng 2 lần. Điều thứ hai, muốn có hàm răng mà chắc khỏe mà hạp vệ sinh á, thì 6 tháng 1 lần á, thì đi đến nha sĩ, đến chỗ ổng á, ổng tư vấn miễn phí cho. Dĩ nhiên khi nếu mua thuốc mà khám mà chữa thì ổng phải lấy tiền, nhưng mà tư vấn thì miễn phí. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, muốn có hàm răng mà chắc khỏe mà đều đặn ngon lành thì đừng bao giờ xía vào chuyện người khác. Tại vì xía vô chuyện người khác, người ta quýnh gãy răng. Muốn hàm răng đều và đẹp để mà cười cho nó tươi với cuộc đời thì đừng xía vô chuyện người ta. Kệ họ, cứ kệ họ mà tu. Nhưng ngược lại, khi chúng sanh đau khổ thì đừng có nói kệ họ nhá. Thấy người ta bị tai nạn xe, người ta bị gia đình có thiên tai, có cái điều gì bất trắc thì phải quan tâm mà giúp đỡ, vì đó là lòng từ từ bi. Chứ đừng ở lúc bây giờ mà nói ô ông thầy ông dạy tôi kệ họ, mày chết kệ mày, không được. Kệ họ trong trường hợp mà những cái điều đem lại sự đau khổ cho mình, sự khó chịu cho mình á, thì mình không muốn rước phiền não vô người thì mình mới nói kệ họ. Còn đối với chúng sanh trắc ẩn thì mình phải phát triển cái tình thương của Đức Phật lên và ban rải tình thương cho họ. Nhớ cho thầy 4 câu. Thứ nhất, đừng mong ai cho mình nụ cười.
Đừng mong ai cho mình nụ cười.
Thấy không? Nụ cười là tự mình đem lại, tự mình vui cái đã. Chứ bây giờ tâm trạng đang buồn yêu mà Hoài Linh Chí Tài Xuân Hinh Thanh Linh Hiền đứng trên diễn có 80 vở, mình cứ trơ thì cũng không cười được. Phải tự mình vui mà cảm nhận được thì mình mới cười được. Câu thứ hai, đừng mong ai cho mình hạnh phúc.
Đừng mong ai cho mình hạnh phúc.
Hạnh phúc tự mình tạo, phải không? 5 cái điều cơ bản Đức Phật dạy nó cứ làm theo mà trọn vẹn tới là hạnh phúc rồi. Đâu có ai cho mình, tự mình cho mình. Đừng quên đi phút giây hiện tại.
Đừng quên đi phút giây hiện tại.
Tại vì quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả Đức Phật đã dạy như vậy. Và câu cuối cùng, ta quay về an trụ trong ta.
Ta quay về an trụ trong ta.
Đó, vì sao phải an trụ trong ta? Cứ lăn xăng ra ngoài làm cái gì? Đang có mặt với mình đây, có thầy, có bạn, có mọi người, có không gian ấm áp, có Phật pháp để nghe. Cứ lăn xăng ra ngoài, ta mở cửa ta đóng cửa cũng phiền hà. Trời ơi, vô ý thức quá. Sao mà cứ đi ra đi vào hoài, không ngồi đi. Thì mình cứ ngồi nghe đi, người ta đâu có cấm mình nghe, phải không? Cho nên cứ mặc kệ họ, mà ta quay về an trụ trong ta. 4 câu đọc lại hết từ đầu. Đừng mong ai cho mình nụ cười.
Đừng mong ai cho mình nụ cười.
Đừng mong ai cho mình hạnh phúc.
Đừng mong ai cho mình.
Đừng quên đi phút giây hiện tại.
Đừng quên đi phút giây hiện tại.
Ta quay về an trụ trong ta.
Ta quay về an trụ trong ta.
Đừng mong ai cho mình nụ cười. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc. Đừng quên đi phút giây hiện tại. Ta quay về an trụ trong ta. Các vị hát. Đừng mong ai cho mình nụ cười. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc. Đừng quên đi phút giây hiện tại. Ta quay về an trụ trong ta. Ta quay về an trụ trong ta. Phần chia sẻ của thầy, thầy chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Mong các vị nhớ cho thầy Đức Phật là ai, Phật dạy cái gì, và thắp sáng Phật trong lòng mình lên. Giữ cho năm cái điều nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Bây giờ vài phút còn lại, thầy dành ra để các vị có muốn chia sẻ với thầy cái gì qua những câu hỏi, những sự thắc mắc, những sự khó khăn trong đời sống tu hành hay là trong đời sống hàng ngày ở nhà, trong việc đi chùa gặp khó khăn gì, thì có thể chia sẻ một vài câu hỏi, thầy sẽ cùng tâm sự với các vị. A Di Đà Phật. Thầy xin cảm ơn rất nhiều quý Phật tử. Trước hết về cái việc giới sát sinh, thì lúc nãy thầy không có giảng rõ về giới sát sinh, mà thầy chỉ nói là Đức Phật dạy chúng ta tôn trọng sự sống của người khác, của loài khác. Thì bây giờ trong điều kiện của chúng ta rất là muốn tôn trọng sự sống của các loài cá, vịt, gà, vân vân, nhưng mà điều kiện không cho phép. Tại vì môi trường, văn hóa, gia đình, xã hội bắt buộc chúng ta bữa đó cúng đám giỗ hay phục vụ chồng hay lo cho sức khỏe của con cái mà phải làm thịt mấy con đó để mà có bữa ăn ngon cho gia đình. Thì thầy xin thưa, chúng ta trong cái việc mà không giết hại đó, thì cái mà nặng nề nhất, quan trọng nhất là không giết người. Các vị phải cố gắng giữ cho tuyệt đối cái chuyện này. Được không?
Được.
Trước hết là phải giữ cho tuyệt đối, dù có nóng giận thù hận cách mấy cũng phải đem cái lòng từ bi đến cho loài người đó. Không giết người mà còn phải giúp người, thương người bao nhiêu cũng thiếu, mà ghét người chút xíu cũng thừa. Người thương người bao nhiêu cũng thiếu,
người thương người bao nhiêu cũng thiếu,
người ghét người chút xíu cũng thừa,
người ghét người chút xíu cũng thừa.
Cố gắng không giết người trước cái đã. Tiếp theo phát huy thêm, ban rãi lòng từ rộng ra đến các loài. Không sát sinh là không giết hại mọi người và mọi loài, trong đó các loài. Nếu như điều kiện không cho phép thì chúng ta phải giết, nhưng giết trong tâm trạng gì? Không có khoái chí, mà mình biết đang làm việc này là đang tạo nghiệp đây, để mà cảm thấy ăn năn cái tội lỗi của mình, thì chắc chắn cái việc giết này nó sẽ giảm tải đi cái tội của mình. Đúng không nè? Giết vật thì chắc chắn hễ mà cái nghiệp giết là phải có nghiệp báo. Hễ nghiệp nhân gây ra thì chắc chắn là nghiệp quả phải có. Tuy nhiên cái nghiệp báo nặng hay nhẹ là tùy do cái tác ý, cái suy nghĩ của mình. Đúng không? Cũng là giết một con cá đó, nhưng mà với cái tâm sân hận thỏa mãn, chết mày nè, ăn sẽ ngon nè, mày phải phục vụ cho tao nè, là cái đó là tội rất nặng, phải không? Còn nhưng mà khi mà đang làm thịt con cua, con cá, con tôm đó, thôi thấy sao mà số phận của các ngươi mà đau khổ quá, tội nghiệp phải sinh ra làm kiếp con cá, con tôm. Thôi thì vì hết kiếp này thì cũng ta niệm Phật để mà cố gắng hóa giải cái kiếp này đi. Lần sau đừng có, kiếp sau đừng có sinh làm con tôm, con cá nữa. Hãy tu lên làm người để mà sanh về những cảnh giới an lành hơn. Mình do mình cái ý nghĩ của mình á. Tại vì cái thế buộc phải giết, không cách nào hơn. Thì bây giờ mình không có chấm dứt nghiệp được thì mình giảm nghiệp, giảm nhẹ nghiệp. Hãy giết á là tạo nghiệp, nhớ chưa nè. Mà bây giờ mình không có dứt nghiệp được bằng cách không giết á, thì mình phải giảm nhẹ nghiệp. Giảm nhẹ nghiệp bằng cách tác ý, tác ý tốt và ăn ít lại. Thay vì trước kia ăn một lần 5 con tôm mới đủ bữa, bữa nay phát nguyện ăn 2 con thôi, còn lại ăn rau, ăn quả. Tập ăn rau cho nhiều vô. Tại vì các nhà khoa học cũng nói rồi, ăn rau củ quả là tốt cho sức khỏe hơn là ăn cá thịt. Đừng có nói mà ăn rau củ quả không đủ chất nha, sai lầm. Bởi vì ăn cá ăn thịt ngày nay á, mặc dù là nói là nó có chất đó, nhưng mà trong cá trong thịt ngày nay đa số người ta nuôi bằng hóa chất, độc lắm, đủ sức khỏe đó, đủ đủ chất đó, nhưng mà thật ra cũng song song với nó là độc tố. Đấy, cho nên bây giờ mình giảm lại đi ha, tập giảm lại, mình giảm nghiệp. Thế bây giờ mà mình không sát sanh, không tạo nghiệp sát sanh thì chắc chắn cũng sẽ có những nghiệp khác mình vẫn tạo như thường. Không làm sao sống trong thế giới ta bà này mà luôn luôn tuyệt đối không không tạo nghiệp. Thấy không nè? Không sát sanh thì không tạo nghiệp, nhưng mà bây giờ thế buộc phải sát sanh thì mình phải giảm nghiệp đi. Bằng cách là trong lúc sát sanh đó mình phải ban rải cái lòng thương cho cái chúng sanh đó, mình sám hối nó, mình xin lỗi nó, và đồng thời mình cũng giảm bớt cái việc ăn những cái con vật đó lại đi. Thấy không? Để giảm nghiệp. Đó, và đồng thời mỗi ngày, mỗi giờ nếu có ý thức tu tập phải sám hối. Đó là cái cách để giảm nghiệp.
Thầy về
kiểm tra
cho các chúng con thì chúng con rất cảm ơn thầy, và con cũng có một cái ý muốn hỏi thầy xem là chúng con và Phật tử một khi một cụ đã ra đi rồi thì nếu chúng con không đợi cầu mà chỉ cầu hớn thì cái linh hồn có về được cực lạc hay không? Cô cụ nói là không đợi cầu thì tất nhiên là không qua cầu thì không về được cực lạc. Cho nên là con còn muốn thầy giải đáp cho con cái điều này. Xin bày thầy ạ.
Thầy xin thưa, cái hình ảnh mà đội cầu đó nó là một nét văn hóa, chứ nó không phải là cái chuẩn tắc bắt buộc phải có. Bởi vì ở ngoài này có cái tục lệ đội cầu, nhưng mà trong thầy đâu có. Thì không lẽ ở ngoài này đội cầu các vong hồn mới siêu thân, ở trong kia không ai đội cầu ấy, vì cái là vong hồn chết để nằm im nó không siêu à. Việc đội cầu rất là tốt, mà nó là nét văn hóa thể hiện cái sự quan tâm của người sống, bạn bè chồng sớm với nhau, những người lân cận với nhau, khi chết có một cái hình thức văn hóa nào đó để trợ giúp nhau. Nhưng mà ví dụ mình sức khỏe yếu, mình không có tham gia được, hoặc là cảm thấy cái việc đội cầu ở một cái địa phương nào đó mà nó rườm rà rắc rối quá, mà thống nhất cả làng cùng nhau bỏ là thôi bỏ cũng được, không sao cả. Tại vì ở trong Nam đâu có ai đội cầu đâu, hay là một số vùng địa phương khác người ta cũng đâu có. Đó là do tục lệ thôi. Tục lệ thì nó chỉ là một cái nét văn hóa làng xã, một cái nét văn hóa địa phương thôi, chứ nó không phải là bắt buộc. Đúng, trong giáo lý Đức Phật dạy không hề có cái việc đội cầu. Nếu như hỏi làm cái việc này có sai với giáo lý nhà Phật hay không thì rõ ràng trong đạo Phật không có dạy, cho nên không nói đúng nói sai, mà nó là cái nét văn hóa. Như vậy sống trong địa phương này thì phải theo cái nét văn hóa của địa phương này. À, còn việc đúng hay sai thì Đức Phật không có trả lời, Ngài không có dạy cái việc đó. Cái việc đội cầu trong cái lúc mà Ngài dạy giáo lý ở Ấn Độ đâu có cái tục đó đâu Ngài dạy, mà có những cái tục khác Ngài dạy việc khác.
A Di Đà Phật, con thì xin nhờ thầy giải đáp một việc là trước đây là con là cái người bướng bỉnh mà lại hay với nhau gặp trái chồng, nhưng mà bây giờ con cũng được học kinh Phật thì con cũng tu tỉnh để sám hối rồi thì làm điều thiện thì có xóa được những các cái tội lỗi trước đây hay không, hay là con bây giờ đã nhất tâm tu tỉnh mà niệm Phật để sám hối những các cái lỗi lầm đó thì có được hay không? Đấy, con xin thầy cho con cái điều đó để con cũng yên tâm để mà tu tỉnh cho đến nơi đến chốn.
Hàng ngày chắc chắn là phải có tạo nghiệp, không làm sao mà không tạo nghiệp. Từng bước chân, từng hành động lời nói đều có tạo nghiệp, hoặc là vô tình hoặc là cố ý. Ví dụ như những câu nói bông đùa của mình thôi, nhưng mà vô tình gây tổn thương cho một người nào đó, họ buồn, họ trầm uất, họ về họ sanh bệnh, họ bệnh vì mình mà mình đâu biết, đó cũng là một cái dạng tạo nghiệp. Như vậy trong đời sống này, sinh ra cái thân người này ở cái thế giới này thì chắc chắn phải luôn luôn bị nghiệp báo. Nhiều cái sự bất xứng ý nó bủa vây xung quanh mình. Chỉ có cách là sám hối thôi. Sám hối là gì? Sám hối không phải là cái việc rửa tội, dùng cái phép màu của Đức Phật rửa cái bụp là sạch tội, không phải vậy đâu. Mà sám hối tức là tự thân, tự tâm mình cảm thấy mình có lỗi, mình ăn năn đối với cái lỗi mình đã tạo, đó là sám. Nghĩa của sám có nghĩa là mình thấy cái lỗi của mình đối trước đấng thiêng liêng, đấng cha lành của mình, đấng từ bi vô lượng là chư Phật. Mình cúi đầu xuống, mình nhận, tự nhận chứ cũng không ai bắt mình phải nhận cả. Việc sám hối trong nhà Phật là tự mình nhận cái lỗi đã làm, xin thưa với Đức Phật là con có cái lỗi đó, âm thầm mình thưa với Phật chứng minh là mình đã thấy cái lỗi đó, đó là sám. Và hối tức là mình thề với lòng, thề với Phật là nguyện là không có tạo cái điều sai quấy đó nữa, và cũng xin chư Phật trợ duyên cho con là đừng có bắt con phải lâm vào cái cảnh bắt buộc mà con không muốn làm nhưng con cứ phải làm, hoặc là vô tình hoặc cố ý con lại tiếp tục có cái tội đó nữa. Xin chư Phật xót thương cho con, ủng hộ gia tâm, trợ niệm cho, trợ giúp cho chúng con, yểm trợ cho chúng con. Đó là cái lời khấn nguyện của mình, nó gọi là hối, đúng không? Sám và hối nó có hai nghĩa đó. Sám tức là ăn năn cái lỗi đã tạo, và hối là hứa với lòng mà không tạo tội nữa. Sám hối tội á, ở đây nói là tội nghiệp, là cái nghiệp ở đây liên quan đến tâm, tâm của mình nè. Tội là do tâm sinh. Trong cái quá trình mà tội xảy ra đó, chắc chắn là có nhiều cái hậu quả nhiều ít đó, thì cái nghiệp nó tương đồng. Thì bây giờ chỉ nói cái tâm mình sinh ra tội. Tại bây giờ muốn hết tội thì phải sám hối. Sám hối mà tâm nó được thanh tịnh á, tâm nó tịnh rồi thì tội nó tiêu. Chúng ta tu tập cho thật tốt, đến khi nào mà cảm không còn thấy tâm tịnh hay bất tịnh, tội hay không tội nữa, thì lúc đó là nằm trong một trạng thái tĩnh lặng như Đức Phật vậy đó. Tâm của Đức Phật là tâm tĩnh lặng tuyệt đối, không có bị quấy động lo lắng bởi những cái tội lớn tội nhỏ gì hết á. Tâm đó là tâm Phật. Mà cái chữ sám hối đó mà thật sự là sám hối đúng nghĩa đó, thì chúng ta có biết có tội là điều này nên có mà nên biết. Bởi vì ai cũng có tội cả, cảm thấy mình có tội lỗi thì mình phải sám hối. Nhưng mà sám hối để cho lòng thanh thản nhẹ nhàng và tiếp tục tu tập, chứ đừng có mãi dằn vặt với những cái tội đó. Sám hối là sẽ hết tội, với điều kiện là mình phải thật lòng ăn năn trước Đức Phật. Hai điều là mình trình bày với trước đấng thiêng liêng là Đức Phật và Bồ Tát là con có cái tội này, con ăn năn quá, và con thề nguyện với lòng mình là con sẽ không tạo cái tội này nữa. Đó là ý nghĩa của hối. Sám hối như vậy thì chắc chắn sẽ hết tội. Cho nên có câu kệ là tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Trước khi dứt lời, thầy cũng cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử luôn được thân thì khỏe, tâm thì bình an, đời sống hàng ngày luôn gặp nhiều sự may mắn tốt đẹp. Và một điều rất cần thiết nhất là các vị siêng năng đến chùa để nghe pháp, để tu hành. Và thầy gửi lời cầu chúc này đến với gia đình, tất cả mọi người luôn luôn được sống hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.